Tác phẩm Ngộ. Tác giả Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm mang hai quốc tịch Bỉ và Việt, đã đảm trách một số chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế với nhiều trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và tư vấn cho một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ông còn là tác giả nổi tiếng chuyên về thương hiệu và chiến lược phát triển doanh nghiệp, một trong không nhiều trí thức người Việt viết sách về quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Cuốn Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu và ba tập dấu ấn thương hiệu của giáo sư Thiêm không chỉ hàm súc kiến thức kinh tế quản trị mà luôn đầy đặn tư tưởng triết học phương Đông, một phương Đông an nhiên trầm mặc của Lão Trang và Phật giáo, cho người đọc Việt Nam hiểu được những ý nghĩa và động cơ đằng sau mọi hành vi quản trị kinh tế, một cách gần gũi với tâm hồn và suy nghĩ của người Việt. Cơ duyên đưa một vị giáo sư, tiến sĩ chuyên về kinh tế vĩ mô đến với Ngộ, là hai tiếng đồng hồ lần đầu đối diện với tử sinh trong đời người. Đó là hai tiếng đồng hồ sau khi được chẩn đoán ung thư phổi, có nhiều khả năng vô phương cứu chữa. Tác giả xin được nằm lại một mình trong phòng ở bệnh viện để tĩnh tâm nghĩ cách về nhà nói với người thân mà không gây sốc nặng vì cái tin quá dữ này. Có thể nói là Ngộ đã khởi sự với những suy nghĩ trong hai tiếng đồng hồ thinh lặng một mình, trực nghiệm về ý niệm sống chết đó của tác giả. Nói là khởi sự vì sau khi được phẫu thuật cắt bỏ một lá phổi có khối u, tác giả đi qua cái chết một lần do bị sốc dịch tràn phổi, hôn mê bất tỉnh, để trở lại cuộc sống với những chiêm nghiệm về hạnh phúc và những điều vượt thoát lên số phận con người, tổng kết thành Ngộ. Không lên gân dạy đời, giáo sư Thiêm lặng lẽ dắt người đọc theo cùng hành trình của chính ông tìm về những suối nguồn tư tưởng, Đông, Tây, nghiệm luận thân phận con người. Ngộ của giáo sư Thiêm như một từ điển tối giản kiến giải một cách tường minh, triết, đạo, đời, huyền diệu mà dung dị chỉ một lẽ, sống sao cho ra con người. Văn phòng của giáo sư Thiêm từng làm cho các cuốn sách viết về kinh tế trở thành những công trình triết học kinh tế mang bản sắc phương Đông hết sức đặc trưng, cuốn hút một lần nữa, thuyết phục và cho người đọc tự chiêm nghiệm với Ngộ. Trong tác phẩm Bá Tước Monte Cristo, nhà văn Pháp Alexandre Dumas từng viết: chỉ những ai đi qua cái chết mới biết cuộc sống là thiên đường. Nhà văn Nga N. Dumas từng viết trong cuốn Quy luật của muôn đời rằng ai cũng nên có một lần bệnh nặng. Giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm viết Ngộ trong cái tâm tình rất thông thường của người Việt. Năm tháng cuộc đời là một quá trình mãi miết chuyện cơm áo gạo tiền. Riêng bản thân tác giả còn nặng nợ với nghề dạy học và tư vấn doanh nghiệp. Khi kề cận với thập tử nhất sinh là lúc thân và tâm nối liền lại với tình thương của ông bà cha mẹ, với những kỷ niệm sinh ly tử biệt những người thân yêu mà đời người không ai tránh khỏi. Để rồi thân đó, tâm đó cho mình nghị lực, can đảm nhìn từ vĩnh cửu. Hành trình cuộc sống trở thành một cuộc thiền hành, cùng những bước chân mà mình biết mình đi về đâu, biết mình từ đâu tới, và với một thân tâm đầy an và lạc. Bởi trong từng bước chân mình nhìn ra chính mình. Đằng sau những chiêm nghiệm tự thân của tác giả, người đọc có thể rút ra cho mình cách tư duy và cách nhìn về giáo dục đào tạo con người để sống có ích cho bản thân và cho xã hội, thay vì chạy theo những phù vân ảnh ảo, rốt cuộc cũng chỉ là hư không. Nhà xuất bản Trẻ.
Dẫn.
Đời đâu chỉ là cái ta đã sống, đời còn chính là cái ta nhớ lại và cách mà ta nhớ lại. Gabriel Garcia Marquez. Sống để kể lại. Living to tell the tale. Nguyên tác tiếng Tây Ban Nha. Vivi para contarla 2002. Đây là câu chuyện của tôi, từ những gì xảy ra trong thời gian điều trị bệnh và phẫu thuật. Tôi đã thấu giác được rất nhiều điều hết sức cơ bản, vì vậy chương đầu tiên là ngộ. Nhưng những gì đã xảy ra với tôi không phải là ngẫu nhiên, mà là hệ luận của cả một quá trình dài. Chương 2, thức, nói về diễn tiến ấy. Kể từ lúc được chữa lành bệnh, tôi như vừa được sống lại thành con người mới. Chương 3, với tiêu đề là sinh, chuyển tải nội hàm này. Và cuối cùng, với tất cả ngộ, thức, sinh có được, những quan niệm hoàn chỉnh của tôi về cuộc sống đã được định hình. Do vậy, chương cuối là hành.
Ngộ. Cảnh giới huyền thông.
Bấy giờ là cuối chiều thứ sáu, khu nghỉ dưỡng hậu phẫu gần như im vắng. Những người được xuất viện đã về từ lâu. Đội ngũ y tá và bác sĩ cũng rút vào phòng trực. Hành lang chỉ còn thoảng tiếng nhạc nền, không gian có vẻ rộng ra, không khí nhẹ đi và lắng xuống. Một mình trong phòng, tôi ngồi trên giường, đối diện với cửa sổ lớn, trông xuống khu vườn đằng sau bệnh viện. Nắng vẫn còn tỏa, dù đã nhạt đi nhiều. Ngày đã dài hơn từ cả tháng nay. Trời mùa xuân xanh và cao, trôi chậm chậm vài gợn mây rất mỏng, trông như khói. Có hai con chim lao xao trên đọt cây tích ở cuối đường trải sỏi. Một con vừa tung cánh bay, tôi dõi mắt theo. Xa vậy mà tôi nghe rất rõ tiếng vỗ của cánh chim, thanh thản và mênh mang. Tiếng hát của con chim đậu ở cành cây trên cao, như dặn với theo cánh chim vừa vút lên. Cũng thánh thót đến ngỡ ngàng. Rèm được kéo lên nhưng cửa sổ có kính cách âm vẫn đóng. Sao tiếng của hai con chim ấy lại vọng vang thênh thang đến vậy? Còn lạ hơn thế nữa, dường như tôi không nghe bằng tai mà bằng những cơ quan chức năng khác. Đúng hơn, chim hót và tiếng cánh chim bay thẩm thấu đâu đó ngay trong đầu tôi, được truyền dẫn khắp thân và cuối cùng là vọng đến tai tôi. Như thể tiếng chim bay và chim hót không phải là bên ngoài con người tôi, mà lại hòa thành một với tôi. Tôi nghe rất rõ tiếng cánh chim bay và giọng hót, vì những con chim và thanh âm ấy đang chính là tôi. Có ngôn từ nào để nói cho thật chính xác điều ấy? Bởi chính tôi đang bay nên tôi nghe rõ tiếng cánh tôi đập. Bởi chính tôi đang hót nên tôi nghe rõ tiếng hót của tôi. Không chỉ vậy, tôi còn chính là tiếng vỗ của cánh chim đang bay và tiếng hót của con chim đang kêu trên đọt cây. Và rồi, từng đợt sóng chợt vang lên. Thoạt tiên thâm trầm, đầm thắm nhưng trở thành rất nhanh một trào dâng nồng nàn, vội vàng mà tha thiết. Và thật hoàn toàn đương nhiên, tôi biết đấy là tiếng sóng ở Thái Bình Dương đang vỗ vào vách đá của một hòn đảo ngoài khơi lục địa châu Á. Không biết làm sao tôi biết. Chỉ đơn giản là tôi biết. Mà còn biết mình biết hết sức đúng. Bởi mắt tôi trông thấy cảnh những con sóng bạc đầu đang tung mình chồm lên những tảng đá nửa chìm nửa nổi. Tai tôi nghe, mắt tôi thấy, rõ ràng. Và đồng thời tôi cảm nhận tôi chính là những con sóng ấy và cũng chính là gờn đá ấy, ôm ấp lấy nhau. Tôi cũng nhận biết rất rõ là lúc ấy tôi vẫn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, tỉnh táo và không chút ngạc nhiên, như là tôi đang an nhiên tiếp nhận điều hết sức tự nhiên, với một cõi lòng chợt mở ra vô cùng bát ngát. Trong tiếng sóng ấy, tôi lại thấy mình là thủy triều đang lên, tràn trề một bờ cát trắng mênh mông, dập dìu trăng xanh và gió mát. Đồng thời, tôi là buổi sáng vừa ló dạng bên kia địa cầu, là buổi chiều vừa xế ở bờ ngược lại. Tôi là sự phập phồng của đất đang trở mình, của cỏ đang mọc, của cây đang lớn, của sông đang lượng, của núi đang đứng. Và rồi, trong cái bao la bất tận của vũ trụ mênh mông, tôi còn là hùng khí của những nham thạch đang phun trào lên bề mặt của Thái Dương. Tôi cũng là nỗi trầm mặc của những tinh hà đang trôi trong thinh lặng của thời gian. Và tôi cũng là niềm hân hoan của nguồn sáng vẫn du hành từ nguyên thủy. Tôi là tất cả, và tất cả là tôi, hòa quyện như chưa bao giờ phân lìa, chia cách. Trong cái tương sinh tương tồn miên mật ấy, ý niệm cố hữu về cái tôi của tôi, cái vẫn thường được gọi là bản ngã của riêng mình, bỗng nhiên hoàn toàn tan biến. Nếu tôi có trong tất cả, và cùng lúc tất cả có trong tôi, thì cái gọi là cái tôi của riêng tôi chẳng còn chút nghĩa lý gì. Cái tôi ấy chỉ có khi, như trước đây, tôi cách lìa tôi với chính tôi, phân ly giữa trong tôi và ngoài tôi, tách biệt giữa tôi và những khác tôi để kiếm đủ mọi cách xác định cái gọi là bổn nguyên của riêng mình. Với cảm thức về sự huyền thông căn cơ giữa tôi và vũ trụ, cái tôi riêng biệt ấy trở thành hư huyễn. Tuy nhiên, mặc dù cái bản ngã riêng lẻ của tôi không có thật, nhưng tôi lại có đấy. Thoạt nghe thì phi lý, nhưng rõ ràng là vậy. Không cách gì chối cãi. Bởi lẽ đơn giản là nếu tôi không có đấy, thì làm sao tôi biết tất cả là tôi, cũng như tôi là tất cả. Cái toàn thể chỉ có khi có những nguyên tố cấu thành. Vấn đề không phải là từ bỏ những cấu thành để chỉ nhìn nhận cái toàn thể hay ngược lại. Vấn đề là thấu triệt được cái này chan chứa cái kia, chứ không phủ nhận cái này và thừa nhận cái kia. Tất cả đều tồn tại trong nhau, với nhau, cùng nhau, mãi mãi, cho đến khi chẳng còn gì nữa cả, nếu có khi ấy. Nhận chân ra điều đó, lòng tôi tràn ngập yên bình, êm đềm và thư thái. Lúc ấy, tôi cùng toàn thể vũ trụ trong tôi, tất cả như nở thành nụ cười, nhẹ nhàng mà rất bao dung. Như bình minh rạng ngời trong vô vàn giọt sương còn động trên đỉnh non bồng vời vợi. Như ánh trăng rơi muôn hạt trên vạn ngọn sóng bạc đầu. Như góc trời kính sao nửa đêm tắm mình thông dong trong mảnh ao quê. Rồi cái yên bình ấy lại hóa thành sự an lạc vô biên với điều thần diệu, cha mẹ ông bà và tất cả những người thân thương của tôi đã khuất bóng, vẫn hiện diện trọn vẹn trong toàn thể vũ trụ đang hòa quyện với tôi. Nói cho đúng, lúc ấy tôi thật sự chẳng nghe, chẳng thấy gì đặc biệt cả. Nhưng tôi lại nhận biết một cách trực tiếp và hết sức đầy đủ. Dường như sự nhận biết ấy không cần thông qua bất cứ giác quan nào. Tôi biết là tôi biết. Thế thôi. Tôi biết là trong cái trùng trùng vô thủy vô chung đang xoắn lòng với tôi, quấn quýt trong tôi, có mẹ tôi đang cầm tay tôi, có cha tôi đang vuốt tóc tôi, có bà ngoại tôi đang ngồi cạnh tôi, có ông nội tôi đang nhìn tôi, linh thiêng mà cận kề, siêu thăng mà gần gũi. Như một thông điệp tâm truyền tâm, tôi biết tình yêu thương là bất diệt. Chẳng bao giờ ông bà cha mẹ tôi xa rời tôi, dù chỉ trong chớp mắt. Tất cả vẫn đang quanh tôi, trong tôi, với tôi. Ở nơi mà vũ trụ và tôi chỉ là một, nơi cái hữu hạn nằm trong cái vô hạn, nơi thời gian hóa nhập với không gian, nơi quá khứ và tương lai là trước mặt, nơi chẳng bao giờ có sự chia lìa phân biệt. Chưa bao giờ tôi có được sự an lạc vô cùng đến vậy.
An và lạc.
Chính sự an lạc vô biên ấy đã không chỉ làm nên tính chất đặc trưng của cảnh giới hiển xuất, mà còn kích hoạt cả một tiến trình thay đổi tâm thế, tâm thức và hành xử của con người tôi sau này. Tuy nhiên, nói cho đầy đủ, nếu sự an lạc ấy hoàn toàn viên mãn, và đấy là lần đầu tiên tôi được hưởng như một ơn phước tột cùng, thì trước đó tôi cũng đã được vài lần chạm khẽ đến ơn sủng ấy. Nhưng đấy lại chỉ là những lần hoặc tôi cảm được an mà không thấy lạc, hoặc thấu được lạc mà chẳng có được an. Lần đầu tiên tôi nhận thức được rõ ân phúc nhiệm màu ấy, cũng đã 45 năm nay rồi, xảy ra mấy tháng trước ngày tôi đi du học và liên quan mật thiết với việc tôi ra đời. Tôi là con so, lúc sinh ra rất ốm yếu, cân nặng chỉ đâu chừng non 1,8 kg. Sợ tôi chết, bà ngoại và mẹ bồng lên núi nhờ chùa nuôi để bục độ. Sau này lớn khôn, mỗi 12 năm tôi lại phải về chùa cúng tạ. Đậu xong tú tài 2, năm sau đó tôi được đi học nước ngoài. Không biết khi nào về lại, nhưng chí ít chắc chắn là không đúng được kỳ cúng tạ lần 24 tuổi. Để không mắc lỗi, bà ngoại đưa tôi lên chùa xin cúng tạ một lần cho trọn cả đời. Tôi phải quỳ xin dâng lễ tạ trong suốt 3 ngày. Sau 9 giờ đêm được nghỉ, rạng sớm gà còn ngái ngủ trong chuồng đã dậy đội mâm quỳ. Sợ tôi không kham nổi, sư ông cho phép tôi không phải quỳ suốt mà có thể ngồi khi quá mệt. Sư ông còn chỉ qua cho tôi cả hai lối ngồi kiết già và bán già, cũng như tập thở để dưỡng sức và tĩnh tâm. Tôi nghe kinh như trâu nghe đàn, như nước đổ đầu vịt, chẳng hiểu được gì, chẳng cảm được gì. Nhưng dõi theo tiếng mõ, tiếng chuông và hơi tôi thở đã làm cho lòng tôi lãng đãng và thân tôi bớt ê ẩm. Xế chiều ngày thứ ba, trên núi xứ Huế, trời rất mau tối, lại mang mát lạnh. Bàn thờ Phật có mấy ngọn nến lung linh và khói nhang thì tràn ngập. Lúc ấy, hồi chuông vừa thỉnh xong, tiếng ngân vang rất dài. Tôi vẫn quỳ đội mâm quả. Bỗng nhiên tôi thấy bàn thờ Phật sáng một màu xanh non thâm dịu. Rồi ánh sáng ấy chậm chậm bao bọc tôi, cưu mang tôi. Như một từ bi đầm thấm, như một quán thấu hiền minh, như một độ trì rộng lượng. Cùng với sự che chở ấy, một nỗi an bình dần dần đến với tôi. Khởi đầu âm ỉ và sau đó bùng lên bao phủ, song kỳ lạ thay. Lòng tôi an nhưng lại không thấy lạc. Cảm thức ấy kéo dài đến hồi chuông sau. Làm như thế, hồi chuông trước mở cho tôi cánh cửa vào cõi thần tiên, và hồi chuông sau lại kéo tôi về chốn trần tục. Trưa hôm sau, hai bà cháu ra phố mua mấy món quà. Xích lô ngang qua cầu Trường Tiền. Nắng cùng khắp. Trên trời chiếu xuống và dưới sông rọi lên. Chói chang, nhưng thốt nhiên, ánh sáng chung quanh tôi lại trở nên hiền diệu bất ngờ. Giống như ánh sáng màu xanh non xế chiều qua khởi sinh từ bàn thờ Bụt. Ánh sáng ấy, trong mắt tôi, bao bọc cả hai bà cháu, và bà ngoại nhìn tôi, cười, nụ cười của bà tươi và vui như mùa xuân mới. Hàm răng đen nhánh của bà lung linh hơn ngọc. Lòng tôi lúc ấy tràn ngập một niềm hân hoan khó tả. Nhưng cũng kỳ lạ quá, ngược với xế chiều trước, thì trưa ấy tôi được ân thưởng, trong thoáng chốc, một phước hạnh đầy lạc, nhưng hồn lại chẳng thấy an. Cái phước hạnh đầy lạc của trưa ấy làm tôi nhớ lại niềm vui bát ngát, không cách chi diễn đạt thành lời mà tôi bất chợt cảm thụ khoảng 7 năm trước đây. Gia đình tôi lúc đó dọn từ Huế ra Đà Nẵng đã lâu. Khi ấy, mẹ tôi đang mang thai đứa em trai út, thua tuổi tôi đến nguyên một con giáp. Cả cha mẹ và bốn anh em, sau tôi là ba em gái, đang quây quần trên tấm phản lớn. Bụng mẹ tôi đã lớn lắm rồi, mẹ ngã người dựa lưng vào tường. Tôi tựa đầu vào vai mẹ, đặt tay lên bụng mẹ và để chân lên đùi cha tôi đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh mẹ. Ba đứa em gái vừa nằm vừa ngồi vừa bò, tíu ta tíu tích như chim. Tôi thấy cha mẹ nhìn nhau cười, hai nụ cười giao nhau rạng rỡ như chưa bao giờ rạng rỡ đến vậy. Cái rạng rỡ ấy ôm choàng lấy tôi, và tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm của sự ôm choàng ấy, như một đùm bọc, như một khoan dung, như một độ lượng, như một tha thứ, như một khuyên răn, như một nhắn nhủ. Lòng tôi bỗng bừng lên, như pháo hoa nở thành những chùm lớn quấn lấy nhau trên trời. Một niềm vui bất tận vô cùng rực rỡ, đầy màu, đầy sắc, đầy tình, đầy nghĩa, đầy thương, đầy yêu. Cho đến bây giờ tôi cứ nhớ mãi câu hỏi của mẹ tôi lúc ấy. Sao tự nhiên con cười vui quá vậy? Làm sao biết được đứa con nít vừa hơn 11 tuổi là tôi khi ấy đang sống một phước hạnh đầy lạc trong sự sum vầy nhưng lòng lại chẳng được an. Mãi về sau, tôi còn được hưởng thêm hai lần cảm thọ, nghĩa là cảm giác thẩm thấu tận tâm can và được ghi nhớ suốt đời. Nhưng mỗi lần vẫn là một thiếu vắng, có an thì không lạc, được lạc thì chẳng an. Lần tiếp là với một trời đầy sao, ngay giữa lòng Hà Nội, trong chuyến về nước đầu tiên. Mùa hè năm 1979, chiều ấy tôi đến thăm người bác ruột, anh của cha tôi. Tôi mang biếu bác chai rượu Martin, loại cha tôi vẫn thường uống. Cơm tối xong, hai bác cháu ngồi với nhau trên sân thượng. Mấy năm sau chiến tranh, ngay trong trung tâm thủ đô, vậy mà đèn đường gần như hoàn toàn chẳng có, và trong mỗi nhà thì chỉ vài ngọn hắt hiu. Trên đầu tôi là cả một trời đầy sao, sáng đến xôn xao bụng dạ. Gần 10 năm ở phương Tây, loay hoay đi học, đi làm, tôi chẳng có được một đêm nhìn trời sao nào. Mà ở những thành phố ấy, ngập tràn ánh sáng mỗi đêm, trời đầy sao khó mà có được. Ngồi với trên đầu đầy sao, nghe bác tôi vừa kể vừa nhắc chuyện ngày xưa, lòng tôi khi ấy là cả một khung trời lộng gió. Tôi nhớ quá những bầu trời đầy sao thời thơ ấu. Không chỉ đầy sao mà còn ngập tràn gió sông và lộng gió biển, nồng nàn mùi mặn của muối. Tôi sinh ở Huế, gần 6 tuổi vô Đà Nẵng, đến 13 tuổi mới vào hẳn Sài Gòn. Đêm Sài Gòn thời ấy đã đầy hỏa châu, ở những khu phố lớn cũng đã lắm đèn màu, kiếm đâu ra một trời đêm kính sao yên lành cho lòng nhẹ lại. Do vậy, những trời sao đầy thương nhớ thời thơ ấu mà tôi nhớ miết là những đêm ở Đà Nẵng, kế sông và cạnh biển, thăm thẳm và thiết tha. Tôi mê trời sao đến độ chắc khư khư là lớn lên tôi học và hành nghề ngành thiên văn. Nhưng đời lại đưa tôi đi những con đường khác với những mơ ước thời còn nhỏ. Thành ra tôi cứ da diết mãi những trời đêm đầy sao thời quá vãng. Mắt tôi nhìn lên trời cao, ngẫm lại bầu trời đầy sao trên đầu tôi lúc ấy nào có khác gì những bầu trời đầy sao thời tuổi nhỏ. Kia vẫn là những chòm mục đồng, kình ngư, thiên hạc. Đấy vẫn là các nhóm thần nông, kim ngưu, trinh nữ. Và trên chết kia vẫn là tam giác phương Nam. Té ra vật thì thay, người thì đổi, nhưng sao nào có dời. Dường như tất cả vẫn như trước. Cũng đã mấy thập niên rồi, thời gian cứ thế trôi. Tôi lớn lên, bôn ba cũng lắm, chật vật cũng nhiều, thành công cũng có. Thế mà bầu trời đầy sao những đêm xưa cũ vẫn luôn ở đấy. như thể đang chờ tôi về. Một ánh sáng xanh non khởi xuất từ bàn thờ bục, những nhiều năm trước bỗng nhiên lại tỏa đầy trong mắt tôi. Trời sao trên đầu tôi không còn là nền đen nữa, mà thành thâm thẳm một màu xanh diệu kỳ không lời để nói. Giọt nước mắt vừa ướt mi tôi làm cho sắc màu ấy càng thêm long lanh huyền viễn. Trong tôi tràn trề một bình yên vô hạn, tôi vẫn có nơi chốn để trở về dù bươn chải lăn lộn ở góc biển chân trời nào đi nữa. Nhưng sao mà lạ quá, khi ấy hồn tôi an mà lòng tôi không lạc. Bầu trời đầy ánh sáng xanh non kỳ diệu ấy, đến hơn 20 năm sau, tôi mới thấy lại được thêm một lần nữa. Đấy là trong chuyến bay dài từ Hà Nội về Brussels, trung chuyển ở Paris. Đấy cũng là lần thứ hai hay thứ ba, không nhớ rõ, tôi được bay ở hạng vé business, tiếng Việt gọi là hạng thương gia. Trước toàn là đi hạng vé phổ thông, ồn ào như chợ vỡ, và chật chội lấn cấn không khác gì ở chung cư, mà mỗi người đều cố gắng cơi nới một chỗ cho riêng mình. Khoang hành khách hạng business, chuyến ấy rất vắng người, thoáng đạt. Bên cạnh tôi là ghế trống, nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, chờ uống xong ly rượu rồi ngã ghế nằm ngủ. Lòng tôi khi ấy cũng khá vui. Tôi vừa xây dựng xong ở Việt Nam một chương trình đào tạo cao học, đúng như mong mỏi của học viên vốn đa phần là giới doanh nhân muốn thu hoạch được những gì thật sự đắc dụng cho thăng tiến sự nghiệp bản thân cùng với việc phát triển cơ nghiệp tổ chức và ích lợi cộng đồng. Chương trình không theo những tiêu chí sẵn có, và nhất là việc quản lý và điều hành có phần ngược với quyền lợi bản thân và nhóm của vài chức sắc địa phương nên đã gặp một số phản ứng. Tuy nhiên, cuối cùng cũng đã thuận buồm xuôi gió vì thực chất chẳng có gì để bị cản trở. Trời bên ngoài tối đen lấp lánh sao, phía xa dưới đất thi thoảng lắm mới có vài chùm sáng khi ngang qua một thị trấn nhỏ. Hành trình bay đang xuyên một vùng hoang vắng. Bất chợt, trời bên ngoài chuyển dần sang màu xanh non. Đúng y màu đã khởi nguyên từ bàn thờ bục lúc tôi quỳ xin dâng lễ tạ trước khi đi du học những mấy mươi năm về trước. Niềm vui âm ỉ trước đấy lớn dần và ngập tràn lòng tôi cùng với một vận tốc của diễn trình màu xanh non bao phủ toàn khung trời và luôn cả mặt đất bên ngoài. Cố gắng diễn đạt bằng lời thì có thể nói thế này. Mắt tôi thấy màu xanh non ngoài cửa sổ máy bay lan rộng đến đâu, thì trong lòng tôi lại hạnh dâng trào đến đấy. Cuối cùng, niềm vui tràn trề trong lòng tôi và màu xanh non từ bàn thờ bục ngày xưa cũng đông đầy trong mắt tôi. Nhưng sao mà vẫn lạ quá? Bên cái lạc vô cùng ấy, tôi vẫn thấy thiếu cái an.
Siêu linh hoang dại.
Nghĩ cho cùng đúng là lạ thật. Suốt cả quãng đời dài trước đấy, tôi chỉ được lạc mà chẳng được an, hoặc ngược lại là có an mà không có lạc. Phải chờ đến ngoài 60 tuổi. Và sau một trận thập tử nhất sinh, tôi mới được hưởng trọn vẹn cả an lẫn lạc, trong đầy đủ ý nghĩa nhiệm màu. Nghĩa là cùng lúc với việc đạt một cảm thấu không lời nào nói hết được. Tại sao lại vậy? Điều gì? Diễn trình nào đã đưa tôi đến việc ngộ ra cảnh giới huyền thông với vũ trụ, và nhất là được ân hưởng sự an lạc vô cùng thiêng liêng ấy? Và còn cơ bản hơn, nếu ngộ ra cảnh giới cộng thông và an lạc vi diệu là một cơ duyên tối thượng, thì từ đấy về sau tôi phải sống và hành xử thế nào để xứng đáng với cơ duyên này? Nhưng trước hết, thúc đẩy bởi phương pháp đào tạo khoa học gốc gác Âu Mỹ và thói quen nghề nghiệp bản thân, tôi đã lặng lẽ, nghĩa là không dám thổ lộ với ai, kiếm những công trình nghiên cứu, tài liệu học thuật nhằm tìm hiểu trước nay đã có trường hợp nào tương tự, hay tôi đã bị trục trặc thần kinh sau cả một thời gian mấy tháng ốm bệnh, điều trị hóa xạ và phẫu thuật. Bởi nếu cuối cùng té ra là tôi chập mạch, thì đâu còn chuyện gì để nói. Dựa vào các giới chuyên ngành quốc tế, tình huống của tôi có thể khai diễn từ những mô hình mang tên Oceanic Filing, Enteric Sac, Earth Consciousness và Mystic Salvage. Oceanic Filing khởi nguyên từ tiếng Pháp là Sentiment Oceanic, có thể chuyển ngữ thành tâm thế đại dương hoặc tâm ý bao la, là thuật ngữ xuất xứ từ những luận cứ của Romain Rolland, giải Nobel văn chương năm 1915. Khi trao đổi với cha đẻ của ngành phân tâm học, Sigmund Freud, Rolland đề nghị Freud phân giải trường hợp mà ông đã gặp không ít lần là cảm thức hòa nhập với những thực thể ngoài bản thân và lớn hơn bản thân, nghĩa là từ những gì gần gũi bao quanh đến cả toàn vũ trụ. Đồng thời với niềm khoái hoặc phiêu bồng mang tính chất phi tôn giáo trong việc khám phá ý nghĩa của sự sống. Dựa vào ý niệm phi tôn giáo trên, Freud đã lập luận rằng đấy chỉ là hệ quả của tiến trình thoái hậu về trạng thái bào thai. Intrauterine regression của con người trong mọi nền văn hóa nhằm trốn tránh những buồn đau ức chế của cuộc đời và tạo tác một thế giới cho riêng mình bằng cách tự ảo ra cảm giác về sự hòa thông giữa bản thân và ngoại giới, bất an với thế giới bên ngoài. Tâm trí con người rút lui về tận thời kỳ còn nằm trong bụng mẹ để hưởng được cái bền bồng phiêu linh kết nối bản thân với sự sống thân thương quanh mình. Lý giải của Freud không chỉ đã không thuyết phục được Rolland, mà còn gặp sự phản đối và thậm chí châm biếm của nhiều người về tính độc tôn phân tâm học của Freud. Không ít nhân vật nổi tiếng đã nêu ra kinh nghiệm sống thực của mình về việc hòa hợp bản thân với vũ trụ, như giọt nước biết mình là biển cả nhằm khẳng định Oceanic Filing không phải là quay về trạng thái bào thai, mà ngược lại là một tiến trình khai ngộ bản thể. Nói cách khác, bản chất tiến trình ấy không phải để trốn tránh, mà trái lại là nhằm khám phá thực tại. Do vậy, nếu chỉ nhìn nhận theo hướng của Freud là vì gặp vấn đề trong cuộc sống bản thân mà con người bày ra cho riêng mình một thế giới mộng ảo, thì chẳng khác gì bảo đấy chỉ là trò huyễn tưởng và khép lại những đường hướng tìm hiểu và khai phá tiềm năng của nhân thế. Một trường hợp điển hình về diễn trình trên là của Albert Camus. Giải Nobel văn chương năm 1957 đã dựa vào trải nghiệm chứng ngộ bản thân để viết tập truyện L'étranger, kẻ lạ mặt, kể về người tử tội đã khám phá sự hòa hội với trời xanh một ngày trước khi bị xử tử và đã sống thật sự bình tâm và sâu sắc thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, ngược hoàn toàn với con người hời hợt của ông ta trước đấy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã bình luận hết sức thấu triệt về trường hợp này. Cũng cần nói thêm là để triển khai ý niệm Oceanic Filing, Albert Camus đã đưa ra thuật ngữ hôn phối với đất trời, Nous avec le monde, trong tác phẩm L'envers et l'endroit, ngược và xuôi, hiểu theo nghĩa là con người khám phá được rốt ráo giá trị thật của chính bản thân mình chỉ khi nào nó quyện hòa chân thành với tất cả những gì bao quanh nó. Enteric Sac of Consciousness còn được gọi là Enteric Sac of Mind hay Mind Alteration, những trạng thái chuyển hóa tâm thức, hay ngắn gọn là chuyển hóa tâm thức. là thuật ngữ phổ biến trong giới y khoa tâm sinh lý học lâm sàng ở Mỹ kể từ 1969. Những trạng thái này, với tính chất đặc trưng là cảm thức về sự hòa thông của bản thể với tất cả mọi hiện hữu trong tâm trí, bao gồm tất cả mọi diễn trình, từ có ý đồ đến ngẫu nhiên. Có ý đồ là mọi quá trình mang tính chất nhằm đạt được mục đích, bất kể mục đích ấy là trốn tránh thực tại. Chẳng hạn như dựa vào việc phê thuốc tìm kiếm ảo giác nhằm quên đời, hay mưu cầu siêu thăng bản ngã. Chẳng hạn như các hình thái, từ tu ép sát đến sống đơn độc để luyện công và cả lên đồng. Ngẫu nhiên là điều xảy ra từ những quá trình hoàn toàn không dự tính. Thí dụ mắc phải các loại bệnh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não, bộ thần kinh. Tuy nhiên, dù có ý đồ hay ngẫu nhiên, việc chuyển hóa tâm thức lại có không ít trạng thái và giai đoạn khá giống nhau về hình thái, mặc dù khác nhau về cường độ và tính chất. Thoạt tiên, trong nhiều tình huống khó phân biệt rành mạch được diễn trình chuyển biến tâm thức, nội quan, chẳng hạn của người phê thuốc, người tâm thần, người tu luyện theo kiểu hành xác và người hoang tưởng. Quả vậy, điểm chung cơ bản giữa những người này là họ có những lúc khu biệt hoàn toàn trong thế giới riêng, đầy hình tượng và thanh âm của họ. Và thêm nữa, họ còn tin rằng chỉ thế giới ấy mới là thật đáng sống. Cách tiếp cận như trên vô hình trung vừa công nhận vai trò quan trọng của tâm thức và tâm ý, nghĩa là sự vận hành của thế giới nội tâm và tác động của những diễn suy phát xuất từ đấy, vừa đang xen trộn lẫn nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tâm sinh lý học đến thần kinh, não bộ học. Có lẽ là vì cách tiếp cận ấy, đại bộ phận đi từ ngọn chứ không đi từ gốc, nghĩa là từ hiện tượng chứ không từ bản chất của sự việc. Mystic Sauvage, siêu linh hoang dại, là thuật ngữ tiếng Pháp, không có từ thật sự tương đương trong tiếng Anh. Sở dĩ hoang dại vì xảy ra một cách hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài những quy tắc tu tập chính thống của mọi tôn giáo tín ngưỡng. Do vậy, siêu linh hoang dại là trạng thái nhập thần và hòa thông với cảnh quan bao quanh và với toàn thể vũ trụ một cách hết sức đột ngột và có thể xảy ra bất cứ ai. Tuy nhiên, thường vẫn có một số tình huống tạo điều kiện cho diễn trình ấy. Đó là sống nhiều về nội tâm, sự cô đơn, sau khi tách mình ra khỏi đời sống thường nhật trong một thời gian tương đối dài, sau một trận bệnh nặng, sau một mất mát thường hay dằn vặt tâm lý. Điều hết sức đặc biệt là khi tình huống siêu linh hoang dại xảy ra, hệ quả thường không tránh được là sự đảo lộn của cả ba hệ thống nhận thức tương tác với nhau, bao gồm sắc thức, receptive system, hệ cảm xúc, biểu thức, symbolic system, hệ biểu tượng quen thuộc của mỗi nền văn hóa đã được cá nhân tiếp thu, và tính thức, belief system, hệ giá trị và nhân sinh quan quen thuộc của cộng đồng và bản thân. Do vậy mà hoang dại còn có thêm một ý nghĩa nữa là làm xáo trộn tất cả những quan niệm cổ điển và phổ biến về toàn thể quá trình cảm thấu và khả năng nhận thức của con người, phát khởi từ sự triệt tiêu ranh giới giữa thực thể lẫn thực tại và thời điểm khác nhau. Chính vì vậy mà đại đa số những người đã trải qua tình huống siêu linh hoang dại, mặc dù vẫn hết sức tỉnh táo, do vậy cần lưu ý rằng ý niệm hoang dại không dùng để nói đến tính chất của tác nhân liên quan mà về bản chất của sự việc. Để nhận biết rất rõ là không có từ ngữ nào đủ để diễn tả chính xác trải nghiệm vượt thời gian và không gian ấy, vẫn không thể nào ngăn được việc muốn thổ lộ cho người khác về kinh nghiệm của mình. Được khám phá một cách bất ngờ, một cảnh giới siêu phàm thì rất khó mà không truyền tải cho người khác về sự khai ngộ và tỉnh thức ấy. Kết lại, những công trình nghiên cứu và hàng lâm trên đã giúp tôi xác minh trường hợp của tôi không phải là ngủ mớ ban ngày, thấy tầm bậy, nghe bá láp. Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng rành mạch dứt khoát được là tình huống của tôi thực chất khởi nguyên từ đâu và chủ yếu thuộc quy trình nào, mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn ngờ ngợ đấy là thuộc siêu linh hoang dại. Thôi thì phải tự mình tìm hiểu lấy mình vậy.